Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình thời sự hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm chúc mừng cơ quan báo chí Trung ương. Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất hướng tới kết nối giá trị, nâng tầm doanh nhân. Thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo chí Bắc Ninh khẳng định dấu ấn trên hành trình đổi mới.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng ngày 19 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên tạp chí Cộng sản và báo Đại biểu Nhân dân. Tiếp đoàn có đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản, đồng chí Phạm Thị Thanh Huyền, Tổng biên tập báo Đại biểu Nhân dân. Tại tạp chí Cộng sản, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên của đơn vị. Ghi nhận và đánh giá cao vai trò của tạp chí trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí nhấn mạnh thời gian qua, tạp chí Cộng sản đã luôn quan tâm tuyên truyền về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, góp phần lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay và những thành tựu trong quá trình đổi mới của địa phương. Qua đó tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp. Thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tập trung cao chỉ đạo thực hiện mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thực hiện tăng trưởng hai con số. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của tạp chí trong công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phối hợp cùng tỉnh tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, bài viết chuyên sâu, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về tỉnh. Đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập tạp chí Cộng sản khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong công tác tuyên truyền, góp phần phản ánh toàn diện những thành tựu phát triển của tỉnh, đồng thời trao đổi định hướng cùng tham vấn ban hành một số nghị quyết chuyên đề, củng cố vững chắc hơn nữa niềm tin của cán bộ đảng viên và sự lãnh đạo của Đảng và lan tỏa những hình ảnh đẹp phát triển của quê hương Bắc Ninh. Tới thăm báo Đại biểu Nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Hương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo của đơn vị. Đồng chí đánh giá cao những đóng góp của báo trong việc thông tin tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn của đời sống xã hội. Đồng thời ghi nhận sự phối hợp tích cực của báo trong công tác tuyên truyền, góp phần giới thiệu hình ảnh địa phương năng động, đổi mới và phát triển tới đông đảo bạn đọc cả nước. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục quan tâm đồng hành cùng tỉnh trong tuyên truyền việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp cũng như những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, góp phần lan tỏa hình ảnh Bắc Ninh đổi mới, văn minh và hiện đại.
Chiều 19 tháng 6, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Dự đại hội có Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Hoàng Bình Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh. Về phía tỉnh Bắc Ninh, dự đại hội có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà. Cùng dự đại hội có lãnh đạo sở ngành của tỉnh, lãnh đạo hội doanh nhân một số tỉnh thành và hơn 500 doanh nhân trẻ. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh đã cùng các doanh nghiệp, hội viên vượt qua khó khăn, đối mặt thách thức và thích ứng linh hoạt bằng tư duy nhạy bén và tinh thần dám nghĩ dám làm, tích cực ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng cũng như tham gia các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Trong 5 năm đã có gần 30 tỷ đồng xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và hàng chục tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Tại đại hội, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh đánh giá cao sự đổi mới hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh cũng như sự sáng tạo bền bỉ của các doanh nhân trẻ, góp sức cho sự lớn mạnh của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Gợi mở một số định hướng trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng sứ mệnh của doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh đã thay đổi, không chỉ đóng góp đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất cả nước, mà là lực lượng tiên phong đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sáng tạo, trung tâm công nghệ và trung tâm kết nối chuỗi giá trị mới của nền kinh tế. chúc mừng biểu dương kết quả của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh trong nhiệm kỳ qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định, doanh nhân trẻ là một lực lượng quan trọng góp phần làm nên sức sống năng động sáng tạo của nền kinh tế tỉnh nhà. Đề cập đến định hướng cũng như yêu cầu phát triển của tỉnh, đồng chí mong muốn Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phát huy cao nhất tinh thần đồng thuận, chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu chung xây dựng một tổ chức hội thống nhất, gắn bó, mạnh về tổ chức, vững về niềm tin và giàu sức lan tỏa. Hoạt động của hội cần hướng nhiều hơn về hội viên là cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nhân trẻ, tích cực tư vấn, hiến kế đối với tỉnh. Đại hội đã hiệp thương 90 doanh nhân tham gia Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2029. Đại hội đã suy tôn đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, làm Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Đại, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Phước Thịnh Như Ý, làm Chủ tịch Hội khóa 1. Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hai cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, trong buổi sáng, đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tham dự đại hội đã tổ chức đặt vòng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại phường Kinh Bắc.
Chiều 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng, Phan Thế Tuấn, Thiếu tướng Trương Xuân Lâm, Chủ tịch Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone. Thiếu tướng Trương Xuân Lâm, Chủ tịch Tổng Công ty Viễn thông Mobile Phone cho biết, doanh nghiệp đang tập trung phát triển 4 trụ cột chính, gồm hạ tầng viễn thông với công nghệ 5G và công nghệ mới, giải pháp chính phủ số và chính quyền địa phương, công nghệ phục vụ quốc phòng an ninh và dịch vụ tài chính số. Trong đó, Bắc Ninh được xác định là địa phương trọng điểm công nghiệp công nghệ cao, đang hướng tới đô thị trực thuộc trung ương cùng bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, có tiềm năng lớn để triển khai chuyển đổi số toàn diện. Đồng chí giao Mobile Phone Bắc Ninh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nội dung đã ký kết, bảo đảm đi vào thực chất hiệu quả, đồng thời cam kết huy động tối đa nguồn lực công nghệ, đội ngũ cán bộ chuyên viên phối hợp chặt chẽ với tỉnh Bắc Ninh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, lễ ký kết hôm nay nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Để nội dung hợp tác đi vào thực chất hiệu quả, đồng chí đề nghị doanh nghiệp tập trung hỗ trợ tỉnh trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, việc phát triển hạ tầng số và đô thị thông minh được xác định là nội dung đặc biệt quan trọng, góp phần đáp ứng tiêu chí xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Bên cạnh đó, hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong số hóa lưu trữ và khai thác dữ liệu, phát triển hạ tầng số, hạ tầng liên thông phục vụ chính quyền số, dịch vụ công và quản lý di tích văn hóa lịch sử, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số, trong đó có kinh tế tầm thấp, thương mại điện tử và đặc biệt là thí điểm các mô hình tài chính số. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối phối hợp triển khai các nội dung ký kết. Tại hội nghị, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hạ tầng số, chính quyền số và dữ liệu số, kinh tế số, xã hội số, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, phát triển nguồn nhân lực số và triển khai các chương trình đề án quốc gia.
Trong buổi sáng 19 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam vòng đối thoại địa phương năm 2026. Tham dự diễn đàn có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đồng chí Hoàng Bình Quân, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh, cùng nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực và đông đảo doanh nghiệp. Với chủ đề đột phá thể chế, hợp lực công tư, điểm mới của Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm nay không chỉ dừng ở việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mà hướng tới một cách tiếp cận mới, từ phản ánh vướng mắc sang đồng kiến tạo chính sách, từ kiến nghị chung chung sang đề xuất giải pháp có địa chỉ, có tính khả thi và có thể triển khai. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định, diễn đàn hôm nay không chỉ là nơi lắng nghe kiến nghị của doanh nghiệp mà còn là dịp để tỉnh cùng cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về một vấn đề lớn, được kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới của Bắc Ninh trong giai đoạn phát triển mới. Nhấn mạnh đến những lợi thế và định hướng của tỉnh, đồng chí Mai Sơn chia sẻ, tỉnh xác định 5 nhóm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân, trong đó kinh tế tư nhân phải thực sự trở thành động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu. Phát triển kinh tế tư nhân phải bắt đầu từ đột phá thể chế và cải cách hành chính mạnh mẽ, phải gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Bắc Ninh xác định phát triển kinh tế tư nhân chỉ thành công khi có sự hợp lực thực chất giữa khu vực công và khu vực tư nhân, khẳng định quan điểm của tỉnh về chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp phát triển, người dân thụ hưởng. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, ổn định, an toàn và thân thiện, luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần lắng nghe chân thành, hỗ trợ thực chất, cải cách mạnh mẽ và hành động quyết liệt. Các ý kiến tại diễn đàn đã tập trung làm rõ những cơ hội, thách thức và định hướng phát triển kinh tế tư nhân của Bắc Ninh trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh tiếp tục giữ vai trò là trung tâm công nghiệp, thu hút FDI và sản xuất công nghệ cao của cả nước. Các nội dung thảo luận tập trung vào xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động của AI và tự động hóa, cơ hội phát triển đặc biệt là dư địa liên kết với khu vực FDI. Nhiều ý kiến cũng đề xuất các giải pháp nhằm đưa Nghị quyết 68, Nghị quyết 57, Nghị quyết 10 vào thực tiễn, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân. Phiên đối thoại vòng địa phương có sự tham gia trực tiếp của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn. Các chuyên gia kinh tế, tư vấn chính sách và doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để nâng cao năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, tiến độ, giá thành, truy xuất nguồn gốc và quản trị doanh nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới như AI, dữ liệu công nghiệp, logistics, thông minh, tự động hóa và năng lượng xanh sẽ là động lực quan trọng giúp doanh nghiệp Bắc Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.
Chiều 19 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng, Nguyễn Anh Tuấn, đồng chí Phan Thế Tuấn, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thống nhất chương trình kỳ họp dự kiến diễn ra vào chiều 26 tháng 6. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2025, các tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình cùng báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến quyết toán ngân sách địa phương năm 2025, điều chỉnh bổ sung danh mục và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chuyển mục đích sử dụng rừng, chính sách hỗ trợ tạo việc làm, chế độ đối với lực lượng quản lý thị trường, thu hút đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực giáo dục. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn tiếp thu các ý kiến đóng góp, làm rõ thêm một số nội dung và đề nghị các đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung chỉnh sửa. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục đối với các nội dung trình kỳ họp, đồng thời yêu cầu các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động khảo sát, thẩm tra kỹ lưỡng, bảo đảm các nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương.
Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa tổ chức giám sát công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị lịch sử và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn phường Tân An giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo buổi giám sát. Phường Tân An hiện có 28 di tích được xếp hạng, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt là chùa Vĩnh Nghiêm, hai di tích cấp quốc gia và 25 di tích cấp tỉnh. Những năm qua, địa phương đã kiện toàn các ban quản lý di tích, từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Giai đoạn 2023-2025, phường đã triển khai tu bổ 4 dự án thuộc 3 di tích và đang tiếp tục thực hiện tu bổ 1 di tích theo hồ sơ được phê duyệt. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, do tác động của thời gian và thời tiết, hiện có 18 di tích xuống cấp mức trung bình, 7 di tích xuống cấp nghiêm trọng, tỷ lệ di tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thấp, trong khi nguồn kinh phí dành cho công tác tu bổ còn hạn chế. Tại buổi giám sát, phường Tân An cũng kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 để ưu tiên tu bổ các di tích xuống cấp nghiêm trọng, đồng thời tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với di tích, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai, rà soát đánh giá hiện trạng từng di tích để xây dựng lộ trình tu bổ phù hợp, đồng thời tăng cường công khai minh bạch trong quản lý nguồn công đức, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, số hóa dữ liệu và phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục truyền thống, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch địa phương.
Sáng 19 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát Sở Xây dựng về chấp hành pháp luật phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2020-2026 nhằm đánh giá kết quả đạt được và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện. Tham gia giám sát có đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Giai đoạn 2020-2026, Sở Xây dựng đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đồng bộ các cơ chế chính sách phát triển nhà ở xã hội, kịp thời rà soát hoàn thiện các quy định sau sáp nhập đơn vị hành chính, bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính thông suốt. Đến nay, toàn tỉnh có 102 dự án nhà ở xã hội với khoảng 117.000 căn hộ, trong đó 31 dự án với khoảng 24.000 căn hộ đã hoàn thành, 71 dự án với khoảng 94.000 căn hộ đang triển khai xây dựng. Công tác quản lý đối tượng thụ hưởng, thẩm định và quản lý giá bán, giá cho thuê được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Các đại biểu cũng trao đổi giải trình làm rõ một số vấn đề vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai, đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới. Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Sở Xây dựng trong tham mưu triển khai các chính sách phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục rà soát hoàn thiện báo cáo, phối hợp với các ngành liên quan đánh giá nguyên nhân các dự án chậm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp tháo gỡ và xác định thời hạn hoàn thành cụ thể đối với từng dự án, tăng cường kiểm tra giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đồng bộ, tham mưu triển khai chương trình nhà ở xã hội cho thuê. Đồng chí cũng đề nghị Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng trong công tác rà soát, tham mưu các nội dung liên quan. Ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các đối tượng đủ điều kiện vay mua nhà ở xã hội, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi để người dân dễ dàng tiếp cận.
Sáng 19 tháng 6, Sư đoàn Phòng không 365 Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 21 tháng 6, đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 365 từ một đơn vị được thành lập trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn 365 từ một đơn vị được thành lập trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sư đoàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc, tham gia hơn 1.200 trận chiến đấu, bắn rơi 464 máy bay các loại của không quân Mỹ, trong đó có 12 máy bay B-52, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc và làm nên truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng. Phát huy truyền thống trung thành vô hạn, đoàn kết hiệp đồng, chủ động sáng tạo, cơ động chiến đấu, chốt trụ kiên cường, đánh thắng địch trong mọi tình huống. Những năm qua, sư đoàn luôn duy trì nghiêm chế độ, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng sư đoàn 365, công bố và trao thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của đơn vị trong xây dựng lực lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc.
Sáng 19 tháng 6, Tổ đại biểu số 4 Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 tại phường Bắc Giang. Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 4 đã thông tin tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng thời thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Cử tri phường Bắc Giang bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ kinh phí cho các tổ dân phố, đầu tư hạ tầng giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường. Các ý kiến đã được đại diện các cơ quan chức năng và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp để báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy đã tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên của cơ quan báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Đồng chí đánh giá cao công tác tuyên truyền của cơ quan báo chí trong tỉnh thời gian qua, nhất là sau một năm sắp nhập tỉnh, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, qua đó góp phần đưa Bắc Ninh luôn nằm trong top đầu các tỉnh thành về tốc độ tăng trưởng. Đặc biệt thời gian qua, báo chí đã làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong việc giải phóng mặt bằng sân bay Gia Bình, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ những điểm nghẽn của chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, góp phần đưa các chủ trương, chính sách và quyết sách quan trọng của địa phương đến gần hơn với cử tri và nhân dân. Cũng như dịp này, nhiều đơn vị sở ban ngành địa phương cũng đã đến chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có câu chuyện của riêng mình. Ở Bắc Ninh, những câu chuyện ấy đang được kể bằng góc nhìn của những người làm báo, mang hơi thở của cuộc sống, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh. Báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã khẳng định vị thế qua nhiều tác phẩm đoạt giải cao tại các giải báo chí toàn quốc, trung ương, các bộ ngành, đồng thời liên tục dẫn đầu về lượng bạn đọc truy cập, nghe và xem các chương trình. Đó không chỉ là thành quả của lao động sáng tạo, mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ kể câu chuyện về một Bắc Ninh đổi mới, phát triển và hội nhập. Mời quý vị cùng nghe phóng sự dưới đây của phóng viên Thanh Huyền để cảm nhận rõ hơn. Đằng sau việc sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là những thay đổi về địa giới, đó là bước đi nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và mở rộng không gian phát triển. Để phản ánh đầy đủ ý nghĩa, nhóm tác giả của phòng chuyên đề đã nhiều tháng bám sát cơ sở, gặp gỡ người dân, cán bộ và lãnh đạo địa phương. Loạt tác phẩm ba kỳ hiệu lực hiệu quả từ sự chủ động của Hội đồng Nhân dân đã truyền tải thành công hơi thở của nghị quyết đi vào cuộc sống và được trao giải B, giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, giải Diên Hồng. Nhà báo Đỗ Quang Hà, trưởng phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh chia sẻ thêm về quá trình thực hiện tác phẩm nói trên.
Phóng viên chúng tôi thứ nhất là bám sát với các hoạt động của chính quyền địa phương, của hội đồng và của ủy ban dân tỉnh. Thế và liên tục bám nắm cơ sở, đồng hành với các cử tri, đưa ra các ý kiến, kiến nghị của cử tri được phản ánh lên sóng phát thanh truyền hình cũng như là báo in báo điện tử để những cái tiếng nói của cử tri đến được với đại biểu của cử tri cũng như là chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn trong khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng như là thực hiện các công việc ở cơ sở trong thời gian vừa rồi.
Bám sát các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, mang hơi thở của cuộc sống, các phóng viên, biên tập viên phòng thời sự đã không quản ngày đêm, ngày nghỉ, thường xuyên có mặt tại các điểm nóng, vùng sâu, vùng xa, bám nắm cơ sở, phản ánh đầy đủ các hoạt động chính trị, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vượt nắng thắng mưa, những ngày bão lũ. Nhiều tác phẩm chất lượng được phản ánh, tham dự các giải báo chí đoạt giải cao. Tiêu biểu như loạt phóng sự 80 ngày đêm cao điểm, giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không sân bay Gia Bình, đoạt giải bạc liên hoan phát thanh toàn quốc. Nhà báo Chu Anh Nguyên, trưởng phòng thời sự báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh nói:
Phóng viên phòng thời sự chúng tôi luôn xác định là những chiến sĩ đi đầu trong công tác tuyên truyền. Thời gian qua thì phòng thời sự chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân, festival và công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cũng như là giải ngân vốn đầu tư công. Qua các cái công tác tuyên truyền thì phóng viên phòng thời sự chúng tôi đã phát hiện ra những cái đề tài hay hấp dẫn để mà truyền tải tới công chúng, biểu dương những gương người tốt việc tốt, những cái điển hình tiên tiến và cùng với đó là phản biện những cái kết quả mà chưa thực sự tốt để làm sao người dân đồng thuận với các cái chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.
Không chỉ phản ánh những cách làm hay, những mô hình mới, nhiều bất cập, những vấn đề nóng tồn tại cũng đã được tập trung phản ánh. Loạt tác phẩm điều tra về phá rừng quy mô lớn tại Lục Nam của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã đoạt giải B, giải báo chí toàn quốc, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Không chỉ phản ánh hiện trạng, tác phẩm còn góp phần thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý vi phạm, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Đây là suy nghĩ của nhà báo Mai Toàn, phòng dân tộc và phát triển, báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh.
Những tác phẩm báo chí phản ánh mặt trái của xã hội thì bao giờ cũng phải đầu tư nhiều công sức và vất vả rất nhiều. Tuy nhiên sau những vất vả đó, những giải thưởng và sự ghi nhận của lãnh đạo các cấp các ngành là động lực để cho chúng tôi có thêm động lực yêu nghề, gắn bó với nghề và ngày càng nghiên cứu tìm tòi những đề tài hay hơn, tốt hơn.
Không chỉ ghi dấu ấn bằng các giải thưởng báo chí trung ương, những năm qua báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh còn luôn nằm trong nhóm cơ quan báo chí địa phương có lượng độc giả, khán giả và thính giả theo dõi truy cập đứng đầu cả nước. Nhiều tác phẩm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, trở thành kênh thông tin chính thống, tin cậy của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhà báo Trần Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh thông tin thêm.
Chúng tôi xác định là báo chí phải coi bạn đọc là trung tâm, xác định hướng tới bảo đảm cái độ, lấy cái yếu tố cốt lõi là cái sự chính xác, tin cậy, khách quan, đeo bám thật sát các sự kiện trong tỉnh, trong nước, quốc tế, đặc biệt là kể câu chuyện của người Bắc Ninh, canh Bắc theo cách riêng, và không ai có thể kể tốt hơn những người làm báo Bắc Ninh. Chúng tôi vẫn xác định là phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và đặc biệt đào tạo cái đội ngũ, nâng cao năng lực đội ngũ để bắt nhịp với cái xu hướng chuyển đổi số, và cái cốt lõi là xây dựng cái đội ngũ có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, hướng tới bảo đảm cái thông tin chính xác, kịp thời.
Không đứng ngoài dòng chảy phát triển của quê hương, những người làm báo Bắc Ninh đang đồng hành cùng từng bước chuyển mình của tỉnh bằng trách nhiệm nghề nghiệp và khát vọng cống hiến. Mỗi giải thưởng là một dấu mốc, nhưng hơn hết đó là minh chứng cho một hành trình không ngừng đổi mới để kể ngày càng hay hơn, sâu sắc hơn câu chuyện về một Bắc Ninh đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới. Và chính từ những câu chuyện ấy, vị thế của báo chí Bắc Ninh ngày càng được khẳng định trên bản đồ báo chí cả nước. Thực hiện kế hoạch số 123 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Sở Y tế Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Theo đó, Sở Y tế đã rà soát 43 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, trong đó 28 văn bản chiếm khoảng 65% được kiến nghị xử lý theo hướng sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ. Riêng 24 văn bản được đề xuất bãi bỏ toàn bộ do không còn phù hợp hoặc đã được thay thế bằng các quy định mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý đối với những quy định còn bất cập, chồng chéo hoặc phát sinh khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực y tế. Kết quả rà soát là cơ sở để ngành y tế tiếp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Đoan Ngọ năm 2026, sáng 19 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Belcristo Việt Nam tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn dành cho hơn 5.000 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp. Chương trình bữa cơm công đoàn được tổ chức chu đáo, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đầy đủ dinh dưỡng và mang đậm không khí Tết Đoan Ngọ. Giá trị mỗi suất ăn được tăng 50.000 đồng so với bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt, đoàn viên người lao động còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm gói bánh truyền thống nhân dịp Tết Đoan Ngọ. Hoạt động không chỉ góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc mà còn giúp người lao động cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng 50 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Sáng 19 tháng 6 tại phường Kinh Bắc, Hội Người Mù tỉnh đã tổ chức hội thảo và hội thi tay nghề xoa bóp tổng quát giỏi toàn quốc lần thứ 5 năm 2026. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về thực trạng hoạt động nghề xoa bóp tổng quát của người khiếm thị, những thuận lợi khó khăn trong quá trình hành nghề, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng dịch vụ, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và giải pháp quảng bá phát triển cơ sở tổng quát trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hội thi tay nghề tổng quát xoa bóp toàn tỉnh lần thứ 5, thu hút 47 thí sinh là hội viên đang hành nghề tại các cơ sở tổng quát trong tỉnh. Các thí sinh thực hiện phần thi lý thuyết và thực hành các kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt, chăm sóc sức khỏe theo quy trình chuyên môn. Hội thi là dịp để hội viên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nghề nghiệp, đồng thời đánh giá chất lượng đào tạo, trình độ tay nghề của đội ngũ kỹ thuật viên khiếm thị, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ xoa bóp tổng quát, tạo việc làm bền vững và khẳng định vai trò của hội trong công tác chăm lo đời sống, hỗ trợ người khiếm thị hòa nhập cộng đồng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải ba cho các thí sinh.
Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 29 đến 35 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ. khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam. Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt.